Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Xin được mến chào quý bác tài và quý thính giả gần xa. Bây giờ là 16 giờ 40 phút. Mời quý vị cùng đồng hành với giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Dạ, chương trình được phát mỗi chiều từ thứ hai tới thứ bảy cho quý vị theo dõi qua làn sóng FM 97,3 MHz, trang web canthoradio.vn hay là app Cần Thơ Plus. Và khi mà quý vị muốn tương tác chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi á, thì quý vị truy cập vào trang fanpage canthoradio.vn giờ cao điểm, kênh TikTok thtpct.vn, hoặc là cũng có thể gọi về số hotline là 1900 1917, nhấn phím 1 quý vị nha.
Ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước thì chính thức được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Những nhãn hiệu xe nào đang giảm giá sâu trong thời điểm này? Làm thế nào để việc điều khiển ô tô trong những ngày mưa được thuận lợi và an toàn? Chúng ta biết là cũng đã bắt đầu thời điểm mưa rồi, đúng không quý vị? Thì có những ngày nắng thì có những ngày mưa, mà mưa thì sẽ có những cái lúc chúng ta đi qua những đoạn đường lầy lội, thì ô tô di chuyển như thế nào để cho an toàn? Đây là ba trong số những nội dung đáng quan tâm sẽ được chuyển tải đến quý vị trong chương trình chiều nay.
Và bên cạnh đó thì chúng tôi còn cập nhật tình hình giao thông tại thành phố Cần Thơ chiều nay nữa và nhiều thông tin hữu ích khác. Và hãy cùng đồng hành với Quốc Vy và Minh Trí quý vị nha.
Hot News đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36 ngày 21 tháng 6 năm 2023 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo đó, thì thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước các kỳ từ tháng 6 đến tháng 9 của năm nay sẽ được gia hạn đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2023. Sau thời gian gia hạn theo nghị định này, thì việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành.
Và trong thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì cơ quan thuế không có tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn. Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc trường hợp đã được gia hạn theo quy định tại nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại không tính tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Nghị định số 36/2023 có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay.
Hôm qua, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh và các bên liên quan đã họp với hai đơn vị vận tải taxi vi phạm và quyết định là tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải tại cảng đối với hai hãng taxi đã tăng giá gấp 10 lần trước đó như các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa.
Cụ thể, từ 0 giờ ngày 22 tháng 6 thì tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tại cảng đối với hai đơn vị, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Sài Gòn Taxi và công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist, để mà xử lý các vi phạm liên quan. Theo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hai hãng taxi này đã làm ảnh hưởng rất lớn tới uy tín, hình ảnh và thương hiệu của cảng. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị hai đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm chấp hành đúng quy định. Và trước đó thì hai trường hợp vi phạm đã bị xử phạt tổng cộng 11 triệu đồng và tước phù hiệu taxi 2 tháng.
Trong khi đó thì Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa yêu cầu cảng vụ hàng không Việt Nam, sân bay Tân Sơn Nhất tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và đặc biệt là xử lý tình trạng xe dù gian lận giá taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu cảng vụ hàng không miền Nam làm việc và đề xuất với Công an thành phố Hồ Chí Minh, đồn Công an Tân Sơn Nhất, Sở Giao thông Vận tải tổ chức tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng gian lận giá taxi, ép giá khách, chèo kéo khách, xe dù hoạt động tại đây, và đồng thời thì rà soát và bổ sung kế hoạch tăng cường kiểm tra giám sát việc cung cấp dịch vụ của các hãng taxi, xe công nghệ được nhượng quyền khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Về lĩnh vực giao thông thủy, ngày hôm nay, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Cảng Phú Quý, Cảng Vận tải Phan Thiết và các đơn vị vận hành hành khách tuyến thành phố Phan Thiết đi đảo Phú Quý về việc nâng cao chất lượng khai thác tuyến tàu khách này.
Dạ, và theo phản ánh của hành khách đi tàu cao tốc tuyến Phan Thiết Phú Quý và ngược lại thì hiện nay có một số tàu chạy với tốc độ quá cao, không có phù hợp với chiều cao sóng, làm cho hành khách bị say sóng, khó chịu trên suốt hành trình. Và do đó thì Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận đề nghị chủ tàu khách tuyến Phan Thiết Phú Quý phổ biến cho thuyền trưởng lái tàu chạy với tốc độ phù hợp với điều kiện thời tiết và con sóng. Sở Giao thông Vận tải tỉnh cũng đề nghị các chủ tàu cần lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp của hành khách để có thể nâng cao chất lượng phục vụ.
Dạ thưa quý vị, huyện đảo Phú Quý nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý, khoảng 110 km, dân số trên đảo hơn 30.000 người. Thời gian qua thì nơi đây thu hút rất đông lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Đến nay thì tuyến Phan Thiết Phú Quý và ngược lại đang có 6 tàu cao tốc đang hoạt động. Và bây giờ là thông tin vui cho những ai mà có ý định tậu cho mình một người bạn đồng hành mới nha. Đó là giá xe máy trong nửa cuối tháng 6 đang ghi nhận ở mức giảm sâu với số lượng đông đảo gồm cả các nhãn hiệu như là Honda, Yamaha và cả xe máy điện VinFast. Nguồn cung dồi dào trong khi sức mua trên thị trường giảm sâu kéo theo lượng xe máy tồn kho có nguy cơ tăng cao. Đó là một phần của nguyên nhân khiến cho giá xe máy các tháng gần đây thì liên tục giảm mạnh.
Đầu tiên là Honda Winner X thì tiếp tục là mẫu xe giảm giá mạnh nhất thị trường hiện nay. Và theo khảo sát tại nhiều head Honda thì mẫu xe côn tay Winner X thì đang nhận tổng ưu đãi lên đến 17 triệu đồng kèm với tiền mặt trừ thẳng vào giá xe và hỗ trợ đăng ký. Giá bán ra của mẫu xe này tại các đại lý hiện đang dao động từ 29 triệu 300 ngàn đồng đến 33 triệu 600 ngàn đồng. Cái điều này thì thấp hơn rất là nhiều so với giá niêm yết là 46 triệu 160 ngàn đồng đến 50 triệu 560 ngàn đồng.
Còn các dòng xe tay ga Honda cũng ghi nhận mức giảm sâu bất ngờ trong nửa cuối tháng 6 này. Trong đó thì Assassin Mode bản tiêu chuẩn giảm dưới giá đề xuất gây chú ý. Cụ thể là Assassin Mode bản tiêu chuẩn Fun CBS hiện có giá là 57 triệu đồng, thấp hơn 1 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng là 58 triệu 190 ngàn đồng. Assassin Mode cao cấp ABS bán ra với giá là 65 triệu đồng, giảm 900.000 đồng so với trước đó. Bên cạnh đó thì còn có việc giảm giá trực tiếp thì một số đại lý còn tặng kèm voucher 1 triệu đồng tiền mặt hoặc là gói quà tặng trị giá 1 triệu 800.000 đồng cho khách hàng nào mà chúng ta mua Assassin Mode.
Dạ, và cạnh tranh với hãng Honda thì Yamaha đợt này cũng tung nhiều chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm của mình. Và trong đó thì đáng chú ý nhất có lẽ là thông tin của mẫu xe Yamaha Exciter 155 VVA được giảm đến 4 triệu đồng. Và tại một số đại lý ở Hà Nội thì giá xe này chỉ khoảng từ 43 triệu 300 ngàn đồng đến 48 triệu đồng thôi, thấp hơn 3 đến 4 triệu đồng so với giá niêm yết là từ 47 triệu 800 ngàn đồng cho đến 51 triệu 100 ngàn đồng. Các mẫu xe ga Yamaha Janus hay là Rende thì đang được bán ra với giá ổn định so với giá đề xuất và được các đại lý tặng một điện thoại Samsung trị giá 2 triệu 990 ngàn đồng.
Khá là hấp dẫn quý vị nha. Còn với Honda, Yamaha thì hãng xe VinFast cũng gây bất ngờ khi tung chương trình đặc biệt giảm giá đến gần 3 triệu đồng cho mẫu xe máy điện là Evo 200 lít. Theo đó thì sau khi nhận ưu đãi thì giá xe chỉ còn là 19 triệu 400 ngàn đồng một xe, đã bao gồm thuế VAT, giảm đáng kể so với giá niêm yết là 22 triệu đồng một xe hiện tại. Cùng với ưu đãi về giá thì phí thuê bao pin cũng được áp dụng đồng hàng ở mức tối thiểu là 199 ngàn đồng một xe một tháng. Thưa quý vị, tình trạng sau mưa thì thành phố ngập trong nước từ nhiều năm qua luôn làm đau đầu giới chức các cơ quan chuyên môn của hàng triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta biết là cũng đã bắt đầu bước vào mùa mưa rồi, những cơn mưa cũng đã bắt đầu xuất hiện. Có những ngày nắng, có những ngày mưa, nhưng mà vào những cái thời điểm mà mưa lớn thì chắc chắn những thành phố lớn, có thể kể đến như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì vấn đề ngập vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với mọi người. Nhiều dự án đã được triển khai thi công. Rất nhiều kinh phí cũng đã được quy động từ vốn ngân sách đến các dự án BOT. Tình trạng mưa ngập thì có khắc phục sau khi mà từng dự án được hoàn thành và đưa vào khai thác. Nhưng mà thành phố thì ngập vẫn ngập.
Dạ, cùng với kế hoạch đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng cho 6 dự án thuộc các công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ hiện hữu theo phương thức BOT trước đó thì thành phố Hồ Chí Minh cũng cần hơn 100.000 tỷ đồng cho 120 dự án giảm ngập và xử lý nước thải trong giai đoạn 2021-2025. Và mặc dù nhu cầu vốn như vậy á, nhưng mà đến nay các dự án thuộc chương trình giảm ngập, xử lý nước thải của thành phố chỉ được cao hơn 17.400 tỷ đồng, gây rất là nhiều khó khăn cho công tác này.
Không khó để nhận ra là một trong các nguyên nhân chủ yếu đó là tốc độ đô thị hóa quá nhanh, trong khi hạ tầng thì không theo kịp. Các dự án đầu tư cho hạ tầng đô thị bao gồm là chống giảm ngập hay là thoát nước, đều không đầu tư kịp thời về đồng bộ, dẫn đến tình trạng thì mặc dù là cũng có những cái dự án đầu tư quý vị ha, nhưng mà ngập thì vẫn ngập, và cái tình trạng mà xe cộ quá đông thì ngập nghẹt thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều.
Dạ, mà từ đầu tháng 6 năm nay đến nay thì các tỉnh phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã bước vào mùa mưa rồi.
Đúng rồi.
Và hàng loạt tuyến đường trong nội thành hay là ngoại thành thì cũng đã bị ngập sâu, có nơi thì cao tới cả mét lận. Xe cộ tắc máy nằm la liệt ngoài đường gây khó khăn cho sinh hoạt đi lại của người dân. Và theo ý kiến của một số chuyên gia, anh Minh Trí, thì là thành phố Hồ Chí Minh cần có cơ chế hữu hiệu đặc thù, thu hút nguồn vốn xã hội hóa và đầu tư các dự án hạ tầng đô thị này.
Lắng nghe người tham gia giao thông hiến kế.
Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày mưa thì lái xe ô tô sao cho an toàn cũng là một vấn đề mà quý bác tài cũng như là mọi người chúng ta cần phải quan tâm. Lái xe trong mùa mưa thì luôn mang lại nhiều rủi ro hơn so với chúng ta lái xe trong cái điều kiện là mặt đường khô. Do đó phải cần kiểm tra kỹ xe nè, đảm bảo là xe luôn trong tình trạng là hoạt động tốt nha, đặc biệt là các bộ phận quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành. Vậy thì những bộ phận nào của ô tô cần kiểm tra trong mùa mưa? Tiếp một người tham gia giao thông hiến kế hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm về vấn đề này để xem là như thế nào nha.
Và bộ phận đầu tiên rất là quan trọng mà cần kiểm tra khi mà đi vào mùa mưa đó là vỏ xe. Thì vỏ xe là một trong những bộ phận quan trọng và ảnh hưởng lớn đến cách xe vận hành, đặc biệt đó là trong điều kiện mặt đường trơn trượt. Vỏ xe bắt buộc là phải còn gai nè, không có mòn. Tại vì khi mà gai mòn thì các rãnh thoát nước giảm tác dụng, khiến xe bị tình trạng là trượt nước do giảm độ bám xuống mặt đường. Kết quả là tài xế có thể mất kiểm soát xe và gây tai nạn.
Hoàn toàn đồng ý với quý vị vì điều này, vỏ xe cực kỳ là quan trọng luôn, không những trong những ngày mưa, mà chúng ta thấy là ở những cái đoạn đường mà đang thực hiện thi công ở quý vị, có những cái thời điểm do mặt đường chưa được hoàn thiện thì cái lớp đá bụi phía trên khá là nhiều, mà cái vỏ xe chúng ta mà nó bị mòn quá, thì khi mà chúng ta chạy vào những cái đoạn đường mà có đá bụi trên này thì rất là dễ trơn trượt. Mặc dù là trời nắng hoặc là chúng ta khi mà chúng ta gặp cái trường hợp mà chúng ta cần điều khiển hay là thắng gấp thì rất là trượt bánh luôn. Vì thế mà chúng ta phải chú ý vỏ xe, chúng ta phải đảm bảo cái điều kiện an toàn nhất định, cái độ ma sát nó với mặt đường để đảm bảo khi mà chúng ta đi dù là trong cái điều kiện là đường đang thi công hay là những ngày trời mưa đường trơn trượt thì vẫn đảm bảo an toàn về vấn đề này. Ngoài ra thì còn có hệ thống thắng xe cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta đi vào những ngày mưa. Mặt đường ướt khiến cho xe cần phải có khoảng cách lớn hơn để thắng dừng xe so với mặt đường vào những lúc trời mà nắng nóng hay là mặt đường khô. Do đó bộ phận thắng phải trong tình trạng là tối ưu để tài xế có thể xử lý kịp thời trong những tình huống nguy hiểm.
Một cái bộ phận tiếp theo cũng cần phải kiểm tra khi mà mùa mưa đến là cần gạt nước đó mọi người. Nếu mà lưỡi gạt có dấu hiệu nứt nẻ hay là mẻ, bề mặt bị sơ quá cứng lại thì chủ xe nên thay lưỡi gạt mới. Trên thị trường thì hiện có rất là nhiều loại cần gạt nước với giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Và chúng ta lưu ý là nên chọn loại lưỡi gạt đúng kích thước và kiểu gắn gạt nguyên bản của xe.
Thêm một bộ phận nữa mà chúng tôi muốn khuyến cáo với quý vị cần kiểm tra khi mà chúng ta đi vào những ngày mưa, đó là hệ thống đèn. Hệ thống đèn của xe có thể được kiểm tra bằng cách là nổ máy, bật công tắc đèn khẩn cấp, đèn sương mù, cài thắng tay và ra khỏi xe để quan sát. Đèn pha có thể là kiểm tra bằng cách là dương pha vào tường, và đèn lùi thì nên nhờ người khác quan sát để xem là nó hoạt động hiệu quả hay tốt hay không.
Và đó là những bộ phận của xe ô tô mà quý vị cần đặc biệt quan tâm khi mà mùa mưa đến. Vậy thì đối với những chủ xe thì họ lưu tâm điều này như thế nào? Anh Nguyễn Văn Trung ngụ quận Ninh Kiều, anh Võ Minh Thành ở quận Cái Răng và anh Đỗ Thanh Long ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ như sau.
Nói chung thì mùa mưa thì nói chung mưa xuống thì nó bất chợt làm che khuất tầm nhìn mình nhiều lắm. Rồi nhiều khi đường xá nó trơn trượt rồi bùng lầy này kia nó chạy thì thắng đâu có an toàn hơn gì đâu. Nông bộ mưa thì chủ yếu là bây giờ thắng, thứ hai nữa là lớp xe. Hai cái đó là chủ yếu nhiều nhất không. Chứ nếu mà ví dụ anh thắng anh ăn đi, nhưng mà lớp xe anh không còn đảm bảo an toàn nữa thì tất nhiên là nó sẽ đẩy anh đi luôn. Chân thua là lớp xe mình vẫn còn tốt được. Gắng cố gắng kiểm tra thường xuyên đó nghe. Ví dụ tới ngày, tới tháng, tới giờ gì đó, nào độ mòn nó tới thì mình thay.
Dạ, mùa mưa thì thường là mình phải coi lớp xe nè. Lớp xe mình nếu như mà cảm thấy nó mòn quá thì mình phải nên đi thay. Rồi thắng đồ hoặc là thước lái đồ của mình đó, mình phải đi kiểm tra. Rồi đèn, hệ thống đèn đồ các, nói chung là đèn rồi để mùa mưa, là nhiều khi mưa lớn quá thì mình phải mở cái đèn đề mi để mình cho phía xe đằng kia chạy lại người ta quan sát thấy mình. Và với thêm cái nữa là ở sau người ta chạy ta cũng thấy đèn lái của mình nữa. Và mình khi mà mình mở lên mình gạt á, mình cảm thấy là nó không có được trong sạch cái kiến, nó còn cái lượng nước nó còn đọng lại, là mình nên thay.
Cái gạt nước á, thì cơ bản là nó không ảnh hưởng, quan trọng là do cái kính trước thôi. Cái kính, nếu mà cái kính tốt á, cái kính trước mà nó trong á, thì mình gạt nó thoải mái, không có vấn đề. Vỏ thì nói chung là cơ bản thì vỏ tốt rồi, vỏ mới ấy, chứ còn nếu mà định kỳ nó hơi hơi mà mòn thì tất nhiên nó trượt á. Trời mưa nó dễ hơn, cái độ bám nó ít lắm, độ bám nó không có như bình thường.
Hy vọng với những cái lời chia sẻ vừa rồi về cái việc mà chúng ta đi mưa dành cho ô tô thì phải chú ý những vấn đề nào, những cái vật dụng mà hỗ trợ trên xe như thế nào để đảm bảo an toàn, sẽ giúp cho quý vị có những kiến thức cơ bản để bảo vệ xe ô tô của mình vào mùa mưa, giúp xe vận hành ổn định và mượt mà nhất. Đó là nói về mùa mưa. Dạ. Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy là Cần Thơ nắng khá gay gắt, Quốc Vy ha.
Dạ đúng rồi anh.
Rồi những ngày nắng thì theo Quốc Vy là mình cần phải quan tâm những vấn đề nào khi mà chúng ta đi trên đường đây?
Vào những ngày nắng thì chắc có lẽ là đối với Quốc Vy, đối với phụ nữ nha, thì thường Quốc Vy thấy mọi người hay mặc áo chống nắng
anh
Minh Trí. Thì mình nên là mình cẩn thận an toàn đối với những cái váy chống nắng hay là những cái áo chống nắng của mình nữa.
Tại vì cái váy chống nắng cũng là một vấn đề mà chúng tôi bàn bạc, nói đến, thảo luận rất là nhiều, và cũng có nhiều cái phương tiện thông tin đại chúng đã đưa lên cái tình trạng mà chúng ta sử dụng váy chống nắng mà chúng ta không đảm bảo an toàn.
Dạ.
Làm cho cái váy nó bị cuốn vào cái xe.
Dạ.
Và gây nên những cái tai nạn đáng tiếc cho người sử dụng, mà đặc biệt là chị em phụ nữ thì chúng ta phải quan tâm đến vấn đề này. Một vấn đề nữa, vào những ngày nắng nóng thì có cái tình trạng là chúng ta thấy là trốn nắng bằng cách là dừng ở những cái chốt đèn xe đèn đỏ, thay vì chúng ta dừng đúng cái làn đường cái vạch quy định, thì chúng ta thấy những cái chỗ nào bóng mát thì chúng ta gom vào một chỗ đó.
Dạ.
Vậy là vi phạm quý vị nha.
Dạ rồi, bữa giờ thì cũng vô mùa mưa anh Minh Trí. Khi mà mưa xuống thì hình như là có đôi lúc Quốc Vy có cảm giác là nhớ quê nội của Quốc Vy á anh Minh Trí.
Nhớ quê.
Dạ.
Chắc chắn là khi mà Quốc Vy nói nhớ quê thì Minh Trí lại nhớ ngay cái ngày hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5, là Tết giữa năm. Mà mặc dù là nó không như là cái ngày Tết cổ truyền, Tết Nguyên Đán, nhưng mà cũng là cái dịp mà mọi người thường, nếu mà có thời gian thì chúng ta về quê nội, quê ngoại, hay là những người con xa quê thì về với gia đình để mà quay quần bên mâm cơm gia đình, để mà có thể là kể cho gia đình nghe trong nửa năm qua thì mình làm được những gì, những gì chưa làm được, coi tình trạng sức khỏe của những người thân trong gia đình như thế nào. Một bữa cơm gia đình cũng là một điều rất là quý trong ngày hôm nay. Vì thế mà nếu mà đối với những ai mà chúng ta được ở gần gia đình thì hãy trân trọng những bữa cơm gia đình, đúng không? Vì còn nếu mà ai mà không có dịp về với gia đình trong những dịp như là Tết giữa năm như thế này thì chúng ta cũng có thể là gọi điện thoại quan tâm thường xuyên hơn đến cái tình trạng của gia đình của mình như thế nào. Đó cũng là một phương thức để chúng ta gắn kết tình cảm với các thành viên, để mà gia đình chúng ta thì luôn có những tiếng cười và niềm vui, sự quan tâm chia sẻ lẫn nhau. Cũng chính vì thế mà chúng tôi sẽ dành tặng cho quý vị một bài hát. Có thể là ngày Tết Đoan Ngọ thì chắc chắn là có rất nhiều món ăn được làm để mà cúng ông bà tổ tiên, rồi gia đình cùng ăn với nhau, như là bánh xèo nè, hay là những cái món ăn đậm đà hương vị của miền Tây. Thì bây giờ chúng ta cùng đến với một bài hát Vị quê nhà chung của tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam, xin dành tặng cho quý vị, và qua phần trình bày của Bùi Anh Tuấn và Lưu Quang.
Xa, ai đang nhớ nhung quê hương nồng nàn, ai đang đi qua, ai đem nhớ thương phương xa, nhìn về một hướng vẫn luôn thân quen, tìm về một hướng về nhà. Yêu sao quê hương, yêu sao món ăn thân thương nhà mình, bao năm xa quê, bao năm nhớ mãi câu ca đậm đà nỗi nhớ âu thơ trong ta, đậm đà nỗi nhớ cất trong tim ta. Những đứa con đang xa nhà, thêm một mâm cơm chứa chan yêu thương, bao năm rồi xa cách,
ấm áp nơi quê nhà. Chẳng cần gì hơn được ăn bữa cơm ở bên gia đình. Cho ta yêu vì mặn mà xa xiết, cho ta yêu vì đậm đà tha thiết, cho ta yêu thêm bao nhiêu những phút giây ở quê nhà. Cho ta yêu vùng trời đầy ấm áp, cho ta yêu một lần và mãi mãi. Yêu bữa cơm nhớ nhung bao ngày cách xa, nhớ thêm vì quê nhà.
Nhảy giữa trưa hè đến giờ cơm ông bà nhắc nhở sao vẫn chưa về. Những ký ức đã qua dĩ nhiên không thể thấy lại, những hương vị thân thuộc trong bữa cơm vẫn luôn còn mãi. Ây gió ba năm rồi con chưa về, vẫn vẹn nguyên trong tâm trí một tình yêu mãi như thế. Yêu quê hương, yêu con đường, yêu rau muống cày dầm tương, góc quán quen ngược chiều gió mùi hương đó vẫn còn vương. Sắt tay nhau ngao xuống khắp Việt Nam, Hà Nội ra đến Huế ta món ngon và của lạ. Ba năm xa cách còn gì quý hơn là bún chả trà đá ngồi tám trên gần xa. Chỉ muốn nói lên ba chữ dành cho những người còn xa xứ, vị quê nhà mình vẫn luôn là nhất chứ. Bất cứ ai đang đi xa luôn phải nhớ về, một là gia đình, hai là hương quê.
Ai đang đi xa, ai đang nhớ nhung quê hương nồng nàn. Ai đang đi qua, ai đem nhớ tương phương xa, nhìn về một hướng vẫn luôn thân quen. Tìm về một hướng về nhà. Yêu sao quê hương, yêu sao món ăn thân thương nhà mình bao năm. Xa quê bao năm nhớ mãi câu ca đậm đà nỗi nhớ âu thơ trong ta, đậm đà nỗi nhớ cất trong tim ta. Những đứa con đang xa nhà thêm một mâm cơm chưa chan yêu thương, bao năm rồi xa cách ấm áp nơi quê nhà. Chẳng cần gì hơn được ăn bữa cơm ở bên gia đình. Cho ta yêu vì mặn mà xa xiết, cho ta yêu vì đậm đà tha thiết, cho ta yêu thêm bao nhiêu những phút giây ở quê nhà. Cho ta yêu vùng trời đầy ấm áp, cho ta yêu một lần và mãi mãi. Yêu bữa cơm nhớ nhung bao ngày cách xa, nhớ thêm vì quê nhà.
Vì quê nhà và nỗi nhớ nằm trong vì quê nhà. Và nỗi nhớ nằm trong vị quê nhà. And one, two, three. Hương vị quê nhà như món quà xa xỉ, cao lương mỹ vị chẳng bằng chén mắm cay. Và đó cũng là khi còn vui hơn cả con núi qua, nơi bữa cơm nhà luôn chiếm trọn hồn ta. Và đó cũng là khi trong tim con cảm thấy nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ ông bà, nhớ cả những tiếng về, nhớ cả bức tranh ngày xưa con từng vẽ. Vị quê nhà ở đâu con cũng nghe.
Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin trong giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz chiều nay. Thưa quý vị, sau gần một năm đồng loạt triển khai thí điểm thu phí ETC thì đến nay, theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, số lượng phương tiện đã được dán thẻ đầu cuối trên toàn quốc đạt hơn 4.200.000, chiếm hơn 90% tổng lượng phương tiện đang lưu hành. Đại diện Cơ quan Quản lý Vận hành Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết tỷ lệ lỗi chỉ chiếm 0.01% tổng số giao dịch mỗi ngày.
Theo kế hoạch thì đến năm 2025 Việt Nam sẽ có 3.000 km đường cao tốc và đến năm 2030 thì sẽ có khoảng 5.000 km. Nhu cầu ứng dụng công nghệ để mà quản lý vận hành là rất lớn. Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng đề án đầu tư quản lý khai thác hệ thống giao thông thông minh, hay chúng ta hay còn gọi là ETS đó, ở trên đường cao tốc. Thì trong đó thì tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông dự kiến sẽ triển khai thu phí ETC theo hình thức là liên tuyến và bỏ Paris.
Để có thể bỏ được Paris tại các trạm thu phí, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng cho biết cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý. Cụ thể là Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Bộ Công an dự thảo quy định bắt buộc mỗi phương tiện phải có tài khoản định danh gắn với biển số xe và tài khoản cá nhân của chủ phương tiện tại ngân hàng. Vì trả phí giao thông, trả tiền phạt vi phạm giao thông đi qua tài khoản này, do đó cần có sự vào cuộc của Ngân hàng Nhà nước.
Và để phát huy hơn nữa hiệu quả của dự án thì Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị chính phủ cho phép mở rộng chức năng thanh toán của tài khoản giao thông thay vì chỉ thanh toán cho thu phí đường bộ mà thôi. Chủ phương tiện sẽ được dùng tài khoản này thanh toán cho các loại phí dịch vụ khác như là phí ra vào sân bay hay là thanh toán phí đường bộ đổ xe, vân vân.
Xa lộ Hà Nội là tuyến giao thông huyết mạch dài 31 km nối liền thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai với mật độ người và phương tiện lưu thông rất cao. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến phản ánh thì hầu như không có bất cứ một khu nhà vệ sinh công cộng nào trên tuyến đường này.
Và sắp tới đây thì tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ đi vào hoạt động tại các nhà ga trên cao gian xa lộ Hà Nội. Chắc chắn là đều có thiết kế nhà vệ sinh công cộng ở bên trong. Thế nhưng các khu nhà vệ sinh công cộng này thì chỉ thuận tiện với những hành khách mà đi tàu metro, còn với những người mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên con đường này thì vẫn là bất tiện. Và nếu mà đang đi tại làn đường ở phía đối diện, không có sát và không có cùng chiều với địa điểm bố trí các nhà ga metro thì lại càng khó dừng xe hơn nữa.
Chính vì vậy mà có ý kiến đề xuất chính quyền thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cần sớm có kế hoạch cho xây dựng lắp đặt một số khu nhà vệ sinh công cộng ở hai bên lề của tuyến xa lộ Hà Nội để phục vụ cho người dân. Sự xuất hiện của các khu nhà vệ sinh công cộng trên tuyến đường này không chỉ tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông mà nó còn giải quyết được cái tình trạng là tiểu tiện bừa bãi nè, qua đó góp phần làm cho môi trường của thành phố thêm văn minh, xanh sạch đẹp hơn.
Bạn có những bức xúc về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông,
hay bạn không hài lòng về văn hóa ứng xử trong một bộ phận người tham gia giao thông?
Và nếu bạn có những câu chuyện về giao thông muốn được chia sẻ với mọi người,
mời các bạn bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và nhắn tin về fanpage Giờ Cao Điểm Giao Thông FM 97.3 MHz, tương tác tức thì với các host của chương trình.
Nào, chúng ta cùng lên sóng với Giờ Cao Điểm Giao Thông FM 97.3 MHz thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Bây giờ đã hơn 17 giờ rồi, nhưng mà theo quan sát của Minh Trí tại các camera đặt tại các tuyến đường ở trong nội ô của quận Ninh Kiều thì hiện tại thì cái lượng xe cũng không quá đông, vẫn đảm bảo cho việc di chuyển của mọi người. Và như chúng tôi đã đề cập khi nãy thì hôm nay thì Cần Thơ nắng nóng khá là gay gắt. Bây giờ thì quan sát tại cái tuyến đường thì cũng như thế, quý vị ha.
Dạ.
Chỉ có cái nút giao 3 tháng 2 giờ Mậu Thân lượng xe khá đông lên rồi. Mặc dù là trời nắng thì mọi người cũng nhớ là chúng ta phải tuân thủ luật nha, đi chậm thôi, đảm bảo an toàn qua những tuyến đường, những giao lộ mà đông phương tiện, cũng như tránh cái trường hợp mà chúng ta trốn nắng nha.
Dạ, mà khi mà anh Minh Trí nhắc tới cái nút giao mà 3 tháng 2 Mậu Thân anh Minh Trí, thì cũng vì nhớ tới cái con đường Mậu Thân thì đang làm đường á anh, thì khi mà chạy qua là bữa nay mình đâu có mưa đâu nên là chạy qua một cái là bụi mù mịt luôn rồi. Rồi đá dăm là vương vãi ra đường rất là nhiều. Và cái lúc mà gỡ cái thành
cái giải phân cách
cứng ra thì là mọi người chạy
khá là lộn xộn
hết trơn, rồi cứ né trái né phải, rồi ở bên lên phải, bên ngược chiều, bên cùng chiều cũng chạy tứa lưa tùm lum hết.
Vì thế mọi người cũng lưu ý khi mà xe đông thì chúng ta cũng nên tuân thủ đúng luật, chạy đúng phần đường của mình, như vậy thì cái việc mà ùn tắc nó sẽ không xảy ra nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta cứ chạy theo lộn xộn như vậy thì chắc chắn là xe này đâm đầu với xe kia, thì chắc chắn là cái việc di chuyển nó sẽ bị ùn tắc dài hơn và sẽ gây khó khăn hơn cho lực lượng chức năng. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ đến với một cái điểm nóng cụ thể. Có phóng viên đang đứng tại đây thì sẽ có thông tin thực tế cho quý vị như thế nào. Thưa quý vị, những cái đoạn đường giao cắt với đường Võ Văn Kiệt thuộc quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ ngay giờ cao điểm thì thường phát sinh nhiều tình huống giao thông phức tạp tại khu vực. Thời gian gần đây thì lưu lượng xe từ cái đường mà Phạm Ngọc Hưng về đường Nguyễn Đệ qua vào đường Võ Văn Kiệt tăng cao, một bộ phận người dân thiếu ý thức vi phạm nhiều lỗi tại đây.
Và như các phóng viên đã ghi nhận thì tuyến đường Võ Văn Kiệt là một trong những tuyến đường lớn và đẹp tại thành phố Cần Thơ. Và hiện nay thì có rất là nhiều phương tiện giao thông chọn di chuyển vào nên là lưu lượng giao thông nhiều thời điểm ở mức cao, trong đó có cả xe tải trọng lớn nữa. Và chiều hôm nay thì phóng viên Quy Cường đang khảo sát tại ngã tư Võ Văn Kiệt, Nguyễn Đệ, Phạm Ngọc Hưng để mà ghi nhận thông tin giao thông chuyển đến quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với phóng viên Quy Cường quý vị nha.
Alo.
Dạ alo ạ.
Mình chào Cúc Quy, chào Minh Trí, chào quý bác tài trong chiều nay nha.
Anh có thể nói thêm một chút về cái vị trí đặc điểm giao thông ở cái nơi mà mình đang đứng không anh?
Dạ, trước khi mà thông tin thì mình xin đính chính lại cái điểm mà thường quan sát là tại Võ Văn Kiệt, Đồng Văn Cống với Phạm Ngọc Hưng ạ. Dạ. Rồi.
Võ Văn Kiệt, Đồng Văn Cống.
Dạ, tại đây thì Quy Cường thấy là cái vị trí đứng của mình á là khá là phức tạp so với Võ Văn Kiệt, Nguyễn Đệ, Phạm Ngọc Hưng. Ở cái đầu bên này thì Cường thấy là ngoài cái điểm giao cắt xéo đó là từ Võ Văn Kiệt cắt qua thì nó sẽ có một cái giao cắt rất xéo rất là dài từ Đồng Văn Cống qua tới Phạm Ngọc Hưng. Là ngoài ra cái điểm giao cắt này thì Cường thấy là cặp bên đường Phạm Ngọc Thân á thì có một cái hẻm lớn và một cái hẻm nhỏ nữa, thì đối diện á là cổng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì Cường thấy là xe cộ ở đây cũng thường xuyên đổ ra nè, cho nên tại cái vị trí này tạo cục diện á là Cường thấy là giao cắt rất là phức tạp. Ngoài ra thì về cái tín hiệu đèn thì Cường thấy là ở cái hẻm lớn cặp bên đường Phạm Ngọc Thân á thì nó không có đèn tín hiệu giao thông. Đó, hẻm nhỏ cũng không có, cho nên là tôi thấy là những cái trường hợp đi phức tạp á diễn ra nhiều ở cái vị trí này.
Dạ vậy thì hiện tại cái lưu lượng xe á anh, thì theo các hướng mà anh quan sát á, thì hiện tại như thế nào anh nhé?
Theo từ khi có mặt Cường quan sát ở đây á thì Cường ghi nhận là cái hai hướng trên đường Võ Văn Kiệt á là liên tục ở cái mật độ cao, thì kéo dài cho tới thời điểm hiện tại thì Cường thấy là có xu hướng càng lúc càng đông hơn. Thì Cường thấy là hiện tại là mặc dù hai hướng đường Võ Văn Kiệt tăng cao thì cái mật độ cao cũng mật độ cao nó đổ ra từ đường Đồng Văn Cống đó. Thì trên đường Phạm Ngọc Hưng thì Cường thấy là có những cái xe đổ ra, cũng có xe lớn đổ ra nữa, nhưng mà nó lại phức tạp ở ngay chỗ này. Tuy là cái lưu lượng ít hơn từ Phạm Ngọc Hưng đổ ra, nhưng mà tại vị trí này Cường thấy là giao cắt quá phức tạp đi. Là cặp bên hồi nãy Cường có tả là nó có một cái hẻm lớn, rồi có một cái hẻm nhỏ giao cắt ba nhánh như vậy đó. Thì từ những cái giao cắt này Cường thấy là hòa vào đường Võ Văn Kiệt thì có những cái phương tiện đi không đúng quy định, cho nên là cái lưu lượng từ đây cũng là tăng cao. Có khi thì Cường thấy là cũng có lúc chảy đèn, thì những lúc chảy đèn như vậy thì nó sẽ rất là phức tạp về giao thông.
Anh nói như vậy thì theo anh thì cái những lỗi vi phạm nào còn phổ biến ở đây của người tham gia giao thông?
Tôi thấy là cái một điểm đáng lưu ý nhất ở đây thì Cường thấy là ở làn rẽ trái nè, từ cái đường Võ Văn Kiệt qua Đồng Văn Cống và ngay lúc này có rất là nhiều xe lớn là Cường thấy là có một cái sự nhầm lẫn nhẹ khi mà chọn cái làn này thì cũng phải tuân theo cái đèn tín hiệu. Tuy nhiên thì các xe lớn dành cho làn đi thẳng thì khi mà đèn bật sang xanh thì cho phép được quyền đi thẳng, nhưng mà có những cái xe lại nhầm lẫn vào đi vào cái lên rẽ trái từ đường Võ Văn Kiệt qua Đồng Cống. Các xe phía trước thì đang dừng đèn đỏ chờ, nhưng mà các xe ô tô lớn phía sau thì lại nhầm lẫn là mình được đi phép đi thẳng, cho nên là rất là nhiều trường hợp lấn đường làm cho những cái xe dừng đèn đỏ phía trước rất là nguy hiểm luôn đó. Rồi cái lỗi thứ hai nữa là Cường thấy là một lỗi phổ biến nữa đó là từ Phạm Ngọc Hưng ra và cái hẻm liền kề đó là tất cả các cái xe và xe hai bánh đa số là đi hoàn toàn là đi ngược chiều. Đi ngược chiều thấy là đi trên vỉa hè luôn mà đi ngược chiều đó, hoặc là rẽ phải cũng là đi trên vỉa hè đó. Những cái lỗi này rất là phổ biến tại khu vực thì dừng đậu trên vỉa hè cũng là một cái việc thường xuyên xảy ra ở tại đây luôn. Thì tôi thấy là hiện tại cũng có rất là nhiều xe ô tô đậu trong khu vực này để mà uống cà phê, tại vì rất là nhiều hàng quán trên cái khu vực này tôi thấy là cũng dừng đậu rất là phổ biến luôn. Đó, rồi có những xe mà đậu dừng đèn tín hiệu thì tôi thấy là cũng nhiều xe hai bánh đậu sai làn đường của mình, đặc biệt là trên đường Đồng Văn Cống rẽ phải sang Võ Văn Kiệt. Những cái sai phạm này tôi thấy là nó gây nên đó là những cái xung đột giao thông tại khu vực và cũng làm rối giao thông tại khu vực ngay lúc này.
Và chắc hẳn là với những cái sự phức tạp về địa hình cũng như là ý thức của người tham gia giao thông thì có lẽ là anh Quy Cường muốn gửi một số lưu ý đến quý vị đúng không anh?
Dạ đúng rồi. Đầu tiên là Cường thấy là các xe ô tô lớn đó nên phân biệt được là cái ở cái làn rẽ trái từ Võ Văn Kiệt sang đường Đồng Văn Cống đó là nếu mà chúng ta đi theo làn nào thì phải tuân thủ theo đúng tín hiệu đèn giao thông ở làn đó. Tại vì Cường thấy là phân biệt rất là rõ ràng ở cái đèn tín hiệu đối với cái làn Đầu tiên là cái xe ô tô chúng ta phải nắm vững để mà tránh gây nguy hiểm cho những cái xe khác. Thứ hai nữa là Cường thấy là những cái xe thô sơ và người đi bộ ở đây là đi cũng khá là không theo trật tự nào hết, cho nên là khi mà chúng ta chuyển sang đèn đỏ được phép di chuyển rồi thì khi mà chúng ta đệ ba đó đừng di chuyển quá nhanh để tránh những cái trường hợp là xe thô sơ với lại người đi bộ đi qua đường bất cứ lúc nào Chú ý nữa đó là chúng ta khi mà quay đầu xe ở khu vực này không có cấm quay đầu xe, tuy nhiên là khi mà quay đầu xe thì nó lại gây một số cái trường hợp như là không tuân thủ đèn Cường thấy là khi mà quay đầu xe trở lại thì khá là nhiều người mắc cái lỗi là đèn đỏ nhưng mà vẫn quay đầu xe lại đó. Một số lưu ý gửi đến quý bác tài và quý khán giả trong buổi chiều hôm nay tại khu vực giao Võ Văn Kiệt, Đồng Văn Cống như Phạm Quốc Hưng ạ.
Rồi, một lần nữa cảm ơn anh Quy Cường rất là nhiều với những lưu ý vừa nêu. Thì mong là quý bác tài khi mà chúng ta đi qua đoạn đường này thì chúng ta cố gắng chúng ta chú ý quan sát nhiều hơn và lái xe an toàn nha. Thưa quý vị, Thanh tra Giao thông thành phố Cần Thơ vừa triển khai công tác kiểm tra công trình cải tạo cống thoát nước trên 32 tuyến đường trong khu vực nội ô quận Ninh Kiều. Để mà chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp tới được thuận lợi hơn, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của thành phố, kỳ thi trung học phổ thông thưa quý vị, quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 tới đây.
Và công trình cải tạo cống thoát nước trên 32 tuyến đường do ban quản lý ODA thành phố làm chủ đầu tư thì đến nay đã triển khai được 30 tuyến và chỉ còn hai tuyến lớn đó là Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi mà thôi. Đối với các tuyến đã và đang triển khai thì ban quản lý dự án ODA phối hợp với đơn vị thi công đã thảm nhựa trả lại mặt bằng được 15 tuyến và các tuyến còn lại hiện đang thi công phần đào đường lắp cống.
Thanh tra Giao thông đã kiểm tra các phương án thi công gồm đèn báo, người cảnh giới, biển báo công trình hai đầu và đèn chiếu sáng về đêm, đồng thời nhắc nhở đơn vị thi công sắp xếp gọn gàng xe máy công trình, bố trí dây phản quang giới hạn công trình, không để ảnh hưởng đến người đi đường.
Dạ, thưa quý vị, đường Nguyễn Văn Cừ nối liền giao thông giữa quận Ninh Kiều và Bình Thủy và huyện Phong Điền thì có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc. Đó là chưa có kể mà lượng du khách từ các nơi đổ về để mà tham quan các điểm dừng du lịch cặp tuyến đường này. Tuy nhiên, từ lúc đường được đưa vào sử dụng đến nay thì liên tục hư hỏng và mỗi năm thì phải mỗi sửa, ảnh hưởng đến người đi đường. Theo người dân địa phương thì từ đầu mùa mưa đến nay đã xảy ra một số vụ tai nạn giao quẹt giao thông. Tuy là không có chết người nhưng mà cũng hư hỏng xe cộ. Ông Nguyễn Văn Nhị, người dân ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cho biết.
Thưa quý vị, ông Nhị đã chia sẻ như vậy với chúng tôi khi mà được hỏi về cái tuyến đường này. Và năm nay chỉ mới mấy cơn mưa đầu mùa thôi mà đường Nguyễn Văn Cừ đã xuất hiện hư hỏng trên diện rộng từ đoạn Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam đến đường dẫn cầu Dạm Sáng. Huyện Phong Điền tiếp tục đầu tư kinh phí để nâng cấp, tu sửa cũng như là xử lý các ổ gà, ổ voi kết hợp thảm nhựa. Tuy nhiên, về lâu về dài cần có sự đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ hơn giữa việc xây dựng mặt đường kết hợp với lắp đặt hệ thống cống thoát nước của toàn tuyến. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một điểm nữa quý vị nha. Một điểm nóng trong nội ô của thành phố, hơi xa xa chút xíu. Nếu mà như trước đây chúng ta biết là tại Bệnh viện Di động Cần Thơ trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài quận Ninh Kiều chưa có đèn tín hiệu thì việc lưu thông qua lại của người dân rất khó khăn. Tuy nhiên thời gian gần đây thì ngành chức năng đã lắp đèn tín hiệu tại vị trí bệnh viện đã phần nào làm giảm khó khăn cho những người tham gia giao thông khi qua khu vực này.
Dạ, thế nhưng mà qua phản ánh của thính giả thì tình hình mua bán tại Bệnh viện Di động Cần Thơ thì khá là phức tạp, có nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông. Dạ, ngày hôm nay thì việc mua bán của người dân có ảnh hưởng gì đến việc tham gia giao thông hay không? Thì phóng viên điểm nóng của chúng tôi có mặt để mà kịp thời phản ánh đến quý thính giả và các bác tài.
Xin được chào chị Mai Thảo.
Xin chào Minh Triết, Cô Phi và các bác tài đang nghe chương trình chiều nay ạ.
Mình đang đứng ở vị trí nào tại Bệnh viện Di động Cần Thơ đi chị?
Hiện nay thì Mai Thảo đang đứng ở ngay đầu đường số 3 của ngay ngã tư trước Bệnh viện Di Đồng. Mình có nghĩa là cái tuyến đường này sẽ nằm đối diện với Bệnh viện Di Đồng đó Minh Trí.
Dạ, bây giờ cũng gần 17 giờ 20 phút rồi. Giao thông qua lại tại khu vực này thì theo chị Thảo thấy là như thế nào đây?
Có lẽ là bây giờ thì các bác tài có thể là yên tâm đi qua cái vị trí mà ngã tư của Bệnh viện Di Đồng này. Thì Mai Thảo thấy là cả hai chiều, đi về hướng Nguyễn Văn Cừ hoặc là đi về hướng Phong Điền thì đều rất là thông thoáng. Tuy nhiên thì chắc lẽ là có cái khu vực này thì mọi người trước đây Mai Thảo cũng đã có phản ánh là gần với cái cầu mà để lên Bệnh viện Di Đồng đó là cầu Cái Sơn đó. Thì hiện giờ thì cái vị trí đó đang thi công công trình và bụi rất là nhiều. Các bác tài có lẽ là cũng cần sẽ lưu ý tới cái tuyến đường đó với lại là cái tuyến đường ngã tư của Bệnh viện Di Đồng này ạ.
Cô Vi được biết thì trước kia người đi bộ chị, ví dụ như là đi qua đường để mà mua đồ ăn buổi chiều, đồ ăn sáng hay là đi mua vài cái vật dụng để mà vào bệnh viện thì bình thường mọi người thấy, cô Vi thấy lúc mà chưa có đèn đường thì mọi người đi không có đúng làn đường thì ngày hôm nay thì như thế nào chị ha?
Có nghĩa là tình trạng này thì Mai Thảo cũng đã có dịp đứng ngay chỗ góc đường Bệnh viện Di Đồng này rồi. Thì trước đây khi mà chưa có đèn tín hiệu thì mọi người hay là đi qua lộ băng qua cái con lương đó ạ. Thì điều này thì nó rất là gây nguy hiểm, bởi vì nó khi mà họ đi băng qua con lương như vậy thì họ đi qua lộ đột ngột thì các bác tài rất là khó để mà né tránh kịp thời. Tuy nhiên thì thời gian gần đây khi mà được lắp đặt cái đèn tín hiệu này và có vạch kẻ đường cho người đi bộ luôn, thì mẹ Thảo thấy là nãy giờ qua quan sát thì mọi người rất đi rất đúng làn đường của mình và di chuyển cũng rất là thuận tiện ạ. Tại vì có đèn tín hiệu đó thì báo hiệu người đi bộ được đi lúc nào và dừng lúc nào. Thành ra là cái việc này thì nó cũng đảm bảo được an toàn cho người đi bộ, nhất là những người mà từ ở trong bệnh viện để đi ra mà mua đồ ăn này đó.
Dạ, cũng là một thông tin vui cho những ai khi mà tham gia giao thông qua khu vực này chị ha. Lúc trước thì chắc có lẽ là đúng như chị Thảo nói là có đèn rồi, đèn tín hiệu rồi thì cái việc điều tiết giao thông nó cũng dễ dàng hơn. Riêng cái việc mua bán thì như thế nào chị? Tại chúng ta biết gần bệnh viện thì chắc chắn là có rất là nhiều hàng quán ăn uống mà nó ngay những cái góc đường tại cái vị trí giao này nữa. Thì việc mua bán chiều nay ra sao?
Có lẽ là không riêng bệnh viện Nhi Đồng đâu, nhưng mà cái vị trí này mẹ Thảo thấy đặc biệt luôn, là ở ngay những cái góc đường, nhất là ngay cái góc đường mà số 3 mẹ Thảo đang đứng là đối diện với bệnh viện Nhi Đồng luôn. Thì ngay tại những góc thì hiện giờ là giống như là buổi chiều đó, mọi người tranh thủ là dọn những cái hàng quán, giống như là bán cà phê thì cũng kê bàn ghế sát ra đường luôn. Và bày bán những cái giống như những cái đồ chơi trẻ em á thì cũng sát đường luôn, nhưng mà đặc biệt là ngay ở những cái góc quẹo nữa. Và mẹ Thảo thấy cũng có khá nhiều là những cái xe để mà họ ghé lại mua hàng. Bên cạnh đó thì cũng đối diện với bệnh viện Nhi Đồng chút xíu, có nghĩa là cách cái đường mà Thảo đang đứng đây thì có những cái hộ mà mua bán những cái vật dụng cá nhân á thì lại bày bán hàng quá, không chỉ ở trên lề đường đâu mà cả xuống lòng đường nữa. Thì mẹ Thảo thấy điều này nó cũng sẽ phần nào nó ảnh hưởng đến cái việc an toàn giao thông. Rất may là hiện giờ thì cái lưu lượng xe nó không quá đông để mà nó gây cản trở cho người giao thông, nhưng mà nếu mà với thời điểm mà những cái lưu lượng xe quá nhiều như vậy mà lấn chiếm lòng đường và lề đường như vậy thì sẽ rất là nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khi qua vị trí này ạ.
Dạ, một lần nữa cảm ơn chị Thảo rất là nhiều, đặc biệt là chú ý cái vấn đề mà mua bán. Tại vì chúng ta biết có đèn tín hiệu thì cái việc đi lại ở đây cũng thuận tiện hơn. Những thông tin từ chị Mai Thảo từ vị trí phía trước của Bệnh viện Di động Cần Thơ cũng đã khép lại thời gian dành cho giờ cao điểm giao thông chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại vào lúc 16h40 ngày mai. Còn bây giờ Minh Trí và Quốc Vy xin chào và hẹn gặp lại.